là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn gặp gỡ cô giáo Lê Thị Thu Hằng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên, một giáo viên dạy giỏi và luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Tiếp đó là phản ánh Lục Yên đảm bảo an toàn giao thông cho các lễ hội đầu năm. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhằm quán triệt chương trình hành động thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh.
Thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động, trong đó xác định mục tiêu tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, nhất là nông lâm nghiệp. Với chủ đề năm 2019 là đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 thống nhất bộ chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 7%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 305.000 tấn, sản lượng chè búp tươi 75.000 tấn, tổng đàn gia súc chính 700.000 con, trồng rừng đạt 16.000 ha, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 170 triệu đô la, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.250 tỷ đồng, thành lập mới 265 doanh nghiệp, 75 hợp tác xã và 2.030 tổ hợp tác. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã đồng tình cao với những nội dung trong chương trình hành động của tỉnh ủy đề ra, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu chương trình hành động, trong đó tập trung các giải pháp thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ các hộ thoát nghèo, quản lý rác thải nông thôn, phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa nhiệm vụ năm 2019, quán triệt đầy đủ toàn diện phương châm hành động, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá, tích cực thu hút đầu tư, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần đổi mới tư duy, đoàn kết, tập hợp, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái mang đậm bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bái tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, cần cù đoàn kết sáng tạo. Đồng thời tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với tỉnh Yên Bái trong dịp đầu xuân mới. Tuyên truyền các chính sách của Trung ương và của tỉnh về chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tới đông đảo hội viên và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra, thực hiện cải cách hành chính, tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trong đó cần xây dựng các công trình phần việc của các tổ chức đoàn thể. Mỗi tổ chức đoàn thể phải xây dựng được tuyến đường xanh sạch đẹp, củng cố xây dựng và thành lập mới hợp tác xã, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, quan tâm đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác xuất khẩu lao động và tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức giải thể thao truyền thống mừng Đảng mừng Xuân mở rộng lần thứ nhất, dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái.
Giải thể thao mừng Đảng mừng Xuân thị xã Nghĩa Lộ mở rộng lần thứ nhất có trên 100 vận động viên đến từ các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ tham gia. Với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt, ban tổ chức giải đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, quy chế điều lệ giải và bố trí nơi ăn ở cho các đoàn vận động viên trong suốt thời gian tham gia thi đấu. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu 3 bộ môn là bóng đá, bóng bàn và cầu lông. Với tinh thần thi đấu, đoàn kết, trung thực, quyết tâm cao, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận tranh tài có chất lượng chuyên môn cao. Đây cũng là dịp để cho các vận động viên 4 huyện thị phía Tây tỉnh Yên Bái được giao lưu học tập kinh nghiệm, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sau 2 ngày thi đấu, giải đã thành công tốt đẹp. Thị xã Nghĩa Lộ giành giải nhất ở cả 3 bộ môn thi đấu.
Năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện 31 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với các sản phẩm như chè, cây ăn quả, quế, sơn tra, che măng bắt độ, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Để các dự án triển khai hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở danh sách các dự án đăng ký thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện việc liên kết phát triển, đồng thời tích cực mời gọi các doanh nghiệp tổ chức tham gia chủ trì dự án nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp với sản lượng lớn để tiến tới xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh, giúp nông dân sản xuất hướng đến thị trường.
Hiện nay toàn tỉnh có 43 hợp tác xã ngừng hoạt động, trong đó có 29 hợp tác xã chưa giải thể nhưng còn nợ thuế và các tổ chức cá nhân tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên, Trấn Yên. Các hợp tác xã này hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, chế biến chè, dịch vụ điện. Tổng số tiền nợ thuế của các hợp tác xã là trên 2,3 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến các hợp tác xã ngừng hoạt động là do vướng mắc trong xử lý tài sản theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
Trên địa bàn huyện Văn Yên có 20 lễ hội đầu xuân 2019, tất cả các lễ hội đều được diễn ra đảm bảo theo đúng kịch bản đã được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phê duyệt. Công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được quan tâm, công tác an ninh trật tự tại các lễ hội luôn được đảm bảo. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các lễ hội được duy trì thường xuyên, không có hiện tượng ùn tắc giao thông tại các lễ hội. Huyện Văn Yên cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm triển khai công tác tu bổ tôn tạo các di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, đồng thời mời gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến huyện Văn Yên để phát triển du lịch, hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích đã được xếp hạng, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về quản lý di tích, lễ hội, quản lý nhà hàng khách sạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, ban quản lý di tích các cấp và các tổ chức cá nhân tham gia làm dịch vụ du lịch.
Huyện đoàn Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đoàn huyện lần thứ 10 và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Các đoàn viên thanh niên của huyện Văn Chấn đã tập trung nghiên cứu và thảo luận những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nội dung chuyên đề, huyện đoàn Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, giáo dục đoàn viên thanh niên gắn việc thực hiện các chuyên đề với các hoạt động thực tiễn ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội đoàn huyện Văn Chấn lần thứ 10 đến nay 5 trên 5 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội đoàn huyện lần thứ 10 đã đề ra. Huyện đoàn Văn Chấn đã phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, huyện đoàn Văn Chấn sẽ ra quân khởi công công trình bê tông hóa 500 m đường tại thôn Rẹ 1 và thôn Rẹ 2, xã Bình Thuận, tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019 vào ngày 6 tháng 3 tới.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã kiểm định được trên 1.820 xe cơ giới các loại, với tổng số tiền thu đạt gần 640 triệu đồng. Qua kiểm định đã có trên 1.820 xe đạt tiêu chuẩn và 142 phương tiện không đạt tiêu chuẩn lưu hành, kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Thời gian tới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đăng kiểm, kiểm định các loại xe cơ giới, như đầu tư mua sắm thêm các thiết bị phục vụ cho đăng kiểm, sửa chữa nâng cấp nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tiếp tục phối hợp tốt với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, bảo vệ các công trình giao thông đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hơn 25 năm gắn bó với nghề giáo viên, bằng tâm huyết và tình yêu với nghề, cô giáo Lê Thị Thu Hằng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên, là tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và các phong trào thi đua của ngành giáo dục, được đồng nghiệp và học sinh yêu mến kính trọng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ cô giáo Lê Thị Thu Hằng qua phóng sự sau.
Giảng dạy bộ môn sinh học và hóa học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên. Những ngày đầu với công tác tại đây, cô giáo Lê Thị Thu Hằng gặp rất nhiều khó khăn khi hơn 70% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số. Với trách nhiệm và lòng yêu nghề, cô giáo Lê Thị Thu Hằng cùng tập thể giáo viên nhà trường đã từng bước phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Cô giáo Lê Thị Thu Hằng tâm sự.
Yên Thái thì chiếm tới 80% học sinh là dân tộc và đặc biệt là dân tộc thiểu số. Nhu cầu học của em chưa cao và cái ý thức trong học tập của các em gần như là còn rất là thấp. Các em chưa có ý thức tự giác học bài. Và từ những cái khó khăn đó thì trong tôi có những cái trăn trở nhất định, đó là tìm ra thế nào để cho học sinh có những cái biện pháp học tập tốt nhất và giúp đỡ các em sẽ đi lên từ cái con đường học tập. Về khó khăn về vật chất thì tôi có thể là giúp đỡ các em về mua sách, mua bút, hoặc là giúp đỡ các em về quần áo, các em để có đủ điều kiện đến trường. Hoặc về phương pháp học tập thì có thể là tìm những cái phương pháp học tập gần gũi với các em học sinh nhất, động viên các em học tập mà để sau này có một cuộc sống nó sẽ đỡ vất vả hơn.
Được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, mặc dù mới chuyển về trường công tác, nhưng cô giáo Hằng đã được lựa chọn làm giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng cô giáo Hằng luôn chú trọng trao dồi kiến thức chuyên môn để nâng cao chất lượng bài giảng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy và học. Nếu như trước đây, quá trình giảng dạy cô phải tự chuẩn bị các đồ dùng trực quan, minh họa cho bài giảng như bản đồ, sơ đồ, thì hiện nay nhờ được trang bị phòng chiếu, cô đã sử dụng hiệu quả việc giảng dạy bằng giáo án điện tử. Nhờ đó các em học sinh luôn tự giác chủ động phát biểu ý kiến, xây dựng bài, sôi nổi đóng góp vào tiết học. Đặc biệt cô Hằng còn phát hiện những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng và tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nên hầu như năm nào cô Hằng cũng có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh môn sinh học. Bên cạnh đó cô đã giúp đỡ rất nhiều học sinh vượt khó, dù gia đình kinh tế còn khó khăn, nhưng mỗi tháng cô cùng một số giáo viên khác vẫn đều đặn trích ra một khoản tiền nhỏ, động viên và giúp đỡ những em học sinh vượt khó có kết quả học tập tốt. Em Lương Thị Như Quỳnh, lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Ở trường thì cô Hằng là một người rất là nhiệt tình, tâm huyết, dạy bảo chúng em từng ly, từng bước. Và không những vậy mà cô còn giúp đỡ những bạn hoàn cảnh khó khăn. Và cô về trường thì trường thì có thêm một đội tuyển mũi nhọn. Và từ lúc đấy thì thành lập đội tuyển thì rất nhiều bạn tham gia. Và những bạn đi thi thì thường là được đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.
Với phương pháp giảng dạy sáng tạo đổi mới, từ năm 2002 đến nay, cô luôn là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua. Với kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, cô giáo Hằng đã cùng đồng nghiệp trong tổ bộ môn tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn sinh học và hóa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên. Thầy giáo Dương Cao Thủy, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên đánh giá.
Cô Hằng là một giáo viên có chuyên môn rất là vững. Ngay từ những năm đầu cô mới bước chân về nhà trường thì cô đã lăn lộn với chuyên môn, và chúng tôi vẫn thường nói với một câu đó là say chuyên môn. Cô ngoài những giờ lên lớp thì cô thậm chí là cô còn đưa học sinh về nhà để ôn luyện thêm trong những kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Và đặc biệt là trong cái quá trình giảng dạy thì cô luôn luôn có những cái ý kiến sáng tạo và đột phá mới để làm sao mà cái tiết giảng của cô đấy sinh động nhất, học sinh dễ hiểu nhất và thích thú với cái môn học của mình.
Với những cống hiến cho ngành giáo dục, cô giáo Lê Thị Thu Hằng xứng đáng là một tấm gương sáng trong sự nghiệp giáo dục vùng cao, đóng góp chung vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe phóng sự gương sáng giáo viên vùng cao do phóng viên Nguyễn Nhung Ngọc Huy thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau các lễ hội trên địa bàn, huyện Lục Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, giảm ùn tắc cũng như hạn chế không để xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo mùa lễ hội diễn ra an toàn, vui vẻ. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn huyện Lục Yên diễn ra nhiều lễ hội lớn như lễ hội đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh, lễ hội đền Suối Tiên, tuần lễ văn hóa xã Tô Mậu. Ngoài ra còn có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như Bình Nguyên Xanh Khai Trung, Hàng Xão, xã Tân Lập, thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái và tham quan. Chính vì thế, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến quốc lộ 70, tỉnh lộ 171, tỉnh lộ 170 và khu vực diễn ra các lễ hội tăng cao, có nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an huyện Lục Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trung tá Vũ Phú Cường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Lục Yên nói:
để đảm bảo an ninh trật tự nói chung và trật tự giao thông nói riêng trong mùa lễ hội thì trên địa bàn huyện Lục Yên, thì Công an huyện Lục Yên đã tập trung tối đa lực lượng và phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông và không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác như thanh tra giao thông và công an xã là xử lý kiên quyết đối với trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông cũng như lấn chiếm lòng lề đường, hành lang vỉa hè để làm nơi buôn bán, họp chợ.
Anh Hoàng Văn Thuộc ở xã Phúc Lợi cho biết:
là một du khách đến đền Đại Cải này, chúng tôi thấy rất là yên tâm ạ. Cảnh sát giao thông làm rất chặt chẽ và an toàn và hợp lý ạ.
Công tác tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm hành lang lòng lề đường làm nơi buôn bán gửi xe tại khu vực tổ chức lễ hội cũng được lực lượng chức năng huyện Lục Yên quan tâm thực hiện. Các hộ dân cũng ký cam kết không vi phạm. Đối với các hộ kinh doanh, người dân cố tình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ và xử lý theo quy định. Chị Nguyễn Thị Huyền, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cho biết:
tôi là một hộ dân kinh doanh buôn bán ở đây thì tôi cũng chấp hành theo đầy đủ luật lệ giao thông của cái đền Đại Cải để ra là không lấn chiếm lòng đường của giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.
Anh Hoàng Minh Sơn, xã Minh Tiến cho biết thêm:
tôi cũng rất chấp hành luật giao thông đi đường này, nói chung là đông xe cộ thì mình phải đi chậm cho nó an toàn.
Mặc dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và trong thời gian diễn ra các lễ hội gia tăng, nhưng nhờ chủ động có các giải pháp nên tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên được đảm bảo, không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho bản thân, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự giác chấp hành đúng quy định của luật giao thông, góp phần bảo đảm một mùa lễ hội an toàn vui vẻ.
Quý vị vừa nghe phản ánh Lục Yên đảm bảo an toàn giao thông cho các lễ hội đầu năm do cộng tác viên Duy Khánh, Triệu Huấn thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Tình ca Tây Bắc do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, soi nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng hoa ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Anh là rừng xanh xuân, rừng hoa với chim ca với từng bừng, xuôi nước trong xanh xoay bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta.
Và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên đã phát huy tinh thần xung kích của đội ngũ các y bác sĩ trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó đã tổ chức nhiều hoạt động thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Qua đó góp phần cùng huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục.
Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên có 102 y bác sĩ và điều dưỡng. Trong những năm qua, chi hội đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh các phong trào tình nguyện và các mô hình hoạt động hướng về cộng đồng. Anh Đào Văn Khang, chi hội trưởng chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên cho biết.
Với mục tiêu của chi hội Thầy thuốc trẻ, chúng tôi đó là tập hợp đoàn kết các lực lượng thầy thuốc trẻ góp phần vào bồi dưỡng phát huy tiềm năng về trí thức, công sức của người thầy thuốc, phấn đấu trong cái sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thì đến hiện nay chi hội thầy thuốc trẻ của huyện Trần Yên chúng tôi là có trên 100 hội viên, trong đó đều là bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, tuổi đời là dưới 45 tuổi, đang công tác ở tất cả các mọi lĩnh vực. Thì trong những năm qua đã triển khai thành công 3 cuộc vận động thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao về ý đức, cuộc vận động thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cuộc vận động thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
Với phương châm thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Chi hội thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên luôn khuyến khích hội viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao y đức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động, câu lạc bộ, nhóm sở thích như đội tiếp sức người bệnh, các mô hình mới trong chi hội thầy thuốc trẻ góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhiệm vụ và thể hiện sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ ngành y. Anh Đoàn Nguyên Ngọc, hội viên chi hội thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên chia sẻ.
Với cương vị một trong những thầy thuốc trẻ của chúng tôi huyện Trấn Yên, chúng tôi đã được tham gia rất nhiều hoạt động khám sức khỏe tình nguyện cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Đó chúng tôi đây là một niềm vinh dự và rất tự hào bởi vì có thể góp một phần sức nhỏ bé giúp cho các đồng bào vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các danh mục về y tế mà được khám chữa bệnh để cuộc sống của bà con được đảm bảo và tốt hơn. Thì qua đó thì chúng tôi cũng được học hỏi và được đúc kết rất là nhiều các kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn về y tế. Ngoài ra thì giúp cho tôi chúng tôi trưởng thành hơn về cả về con người, về phẩm chất đạo đức chính trị.
Trong những năm qua, chi hội đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó đã phối hợp với thầy thuốc trẻ Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái và huyện đoàn tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người dân xã Minh Tiến, Nga Quán, Quỳ Mông. Trong năm 2018, chi hội thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên đã tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tại thôn Hàng Rơi, xã Minh Quán, thực hiện khám cấp thuốc miễn phí cho 167 người dân trong xã. Cùng với đó, chi hội đã phối hợp với các ngành tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí gắn với các hoạt động truyền thông, hỗ trợ nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân nhằm chấm dứt tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba và xây dựng nông thôn mới tại các thôn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống của xã Hồng Ca và đã khám cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người. Anh Hà Anh Tuấn, Bí thư đoàn xã Hồng Ca nói.
Địa phương thì cơ bản là người dân là chủ yếu là khi mà thấy có bệnh hoặc là đau ốm thì mới đi đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Như vậy là có thể nói là người dân chưa chủ động trong việc đi thăm khám bệnh thường xuyên để phát hiện sớm những cái bệnh. Nhân cái dịp này mà có cái hoạt động mà tình nguyện của đội thuốc trẻ của trung tâm đi như thế này thì tôi thấy rằng là ý nghĩa rất là quan trọng, vì đây tạo điều kiện cho bà con nhân dân là tiếp cận được cái cơ hội để khám bệnh, chẩn đoán những cái dự đoán được những cái bệnh để có cái biện pháp cũng như là cái điều trị kịp thời và để giảm những cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân.
Trong chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện năm 2019, chi hội thầy thuốc trẻ Trấn Yên đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, hộ khó khăn, khám nha khoa cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca. Tại xã Kiên Thành, chi hội đã tổ chức truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, vệ sinh bàn tay, phòng tránh và xử trí cấp cứu ban đầu các tai nạn thường gặp, truyền thông tác hại thuốc lá. Ngoài ra đã thực hiện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho trên 100 người là thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của địa phương. Anh Đào Văn Khang, chi hội trưởng chi hội thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi có những cái phương hướng cho những cái hoạt động trong những năm tiếp theo, đó là thứ nhất là phát huy được tính năng động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại ngành y tế của nước ta để tiếp tục cứu chữa, đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân. Thứ hai nữa là luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào công cuộc khám và điều trị, phòng bệnh, chăm sóc khỏe nhân dân và khẳng định được rằng người bệnh khi đến với chúng tôi là rất cần những người thuốc chuyên môn để chữa bệnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thầy thuốc trẻ vì lý tưởng cuộc sống, động viên các thầy thuốc trẻ tình nguyện, khẳng định vai trò xung kích, nòng cốt trong thực hiện hiệu quả cái đề án 1816 hướng về cơ sở để nhằm nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời cũng như là giúp cho thầy thuốc trẻ đến với những giá trị mang tính nhân văn, truyền thống của dân tộc.
Có thể khẳng định, qua các hoạt động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, Hội Thầy Thuốc Trẻ huyện Trấn Yên ngày càng khẳng định tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua hoạt động tình nguyện, các hội viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ y bác sĩ trẻ rèn luyện y đức, lòng yêu nghề.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.